Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa.
Con xin cảm ơn cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu câu hỏi đầu tiên cho chương trình ngày hôm nay.
Thưa cha, câu hỏi đầu tiên là ông Quang ở Alameda hỏi: Con được biết giáo hội Công giáo cho phép giáo dân chọn giải pháp hỏa táng sau khi qua đời với điều kiện phải theo đúng quy tắc. Như vậy, nếu rải cho cốt xuống sông hoặc biển có phạm tín lý tôi tin xác loài người ngày sau sống lại hay không? Câu số 2, thế nào là cầu nguyện bằng tim và phải làm gì để áp dụng? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Quang ở Alameda, tiểu bang Cali đã đeo lên hai câu hỏi này. Trước tiên về tín điều mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Thánh Kính hàng tuần trong lễ Chủ nhật đó. Tín điều đó là tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Chúng ta tin như vậy. Thì khi mà chúng ta nói một cách cụ thể về việc khi chết đó, rồi anh chị em đem hỏa táng, rồi anh chị em đi rắc cái tro ở xuống dưới sông hay là dưới hồ ở biển đó, thì cái vấn đề nó có đi ngược lại với cái tín điều này hay không? Tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Thì chúng ta biết rằng khi mà sống lại thì hiển nhiên Chúa cho sống lại.
Dạ, vâng.
Chúng ta nhớ trong Thánh Kinh Cựu Ước, tiên tri Ezekiel, ngài đi ra một cánh đồng toàn là xương cốt, hài cốt, một cái bãi tha ma mênh mông đó mà. Và Đức Chúa Trời hỏi Ezekiel: người thấy những cái bộ xương khô này nè, nó có thể sống lại được hay không? Thì Ezekiel nói: ngài là Đức Chúa Trời, ngài biết. Thì Đức Chúa Trời mới truyền cho Ezekiel: người truyền sấm đi. Ezekiel truyền sấm thì tất cả những cái khúc xương khô ấy, nó nối lại với nhau thành những cái bộ xương. Đức Chúa Trời phán một lần nữa: người truyền sấm lần thứ hai. Ezekiel lại truyền sấm và những cái bộ xương khô có gân cốt, rồi gân rồi thịt lắp vào, rồi da lắp vào thành những cái xác không hồn. Đức Chúa Trời phán lần thứ ba thì bảo truyền bảo Ezekiel, ông lại truyền sấm một lần nữa thì lúc đó Chúa mới cho hồn nhập vào.
Vâng.
Thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời có thể, ngài toàn năng mà, ngài toàn quyền, ngài lấy một cái cục đất sét, ngài nắng thành hình của Adam, của con người, ngài hà hơi vào thì thành người rồi. Thì hiển nhiên cái chuyện sống lại là quyền năng của Chúa. Chúa có thể, Chúa cầm một đống tro tàn, Chúa hút một đống cát, Chúa có thể, Chúa biến, Chúa hà hơi vào một cái là thành người đó. Chúng ta thấy là rõ rệt là không có vấn đề gì đối với quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng mà cái vấn đề nó không phải là vấn đề ở bên phía của Thiên Chúa, mà bên phía của con người, bên phần của chúng ta. Bây giờ đó, chúng ta tin hiển nhiên là xác con người ngày sau sẽ sống lại, Chúa cho sống lại đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có tuyên tín, đây là một tín điều, là chúng ta tin các thánh thông công. Thánh thông công là chúng ta có cái sự hiệp thông trong các giới. Chúng ta ở thế giới là tự nhiên, thiên nhiên đây. Chúng ta có thế giới siêu nhiên mà. Chúng ta biết siêu nhiên là trong thiên đàng hay là trong luyện ngục đó.
Yeah.
Chúng ta có hiệp thông trong đó. Thì bây giờ như thế này, anh chị em nói về khía cạnh thực tế, thực tiễn. Mình được phép, giáo hội cho phép vì lý do cũng là thực tiễn thôi. Có những cái nơi đó không có chỗ đi chôn, người ở quá đông, thí dụ qua bên Ấn Độ, hay là những cái nơi họ không có tiền đủ để mà họ chôn, họ có cái quan tài hoặc là họ có một cái huyệt, cái mã là chôn trong nghĩa trang được, thiếu tiền mà.
Yeah.
Khổ, nghèo quá. Chẳng lẽ bây giờ vứt cái xác đó ra ngoài giữa đường bởi vì không có chỗ chôn, cũng mối tiền để chôn, không có thể nào mà tổ chức đám tang được, thì giáo hội thông cảm, giáo hội cho phép thiêu, hỏa thiêu đó.
Yeah.
Có những nơi người ta muốn như vậy. Thí dụ như bây giờ là có những người cha, người ông hay là bà con của chúng ta chết ở bên Hoa Kỳ, bên Canada gì đó, nhưng mà trước khi chết á, cái người thân này mới nói rằng tôi muốn đem tôi về Việt Nam, chẳng lẽ bỏ vào cái quan tài cái xác đó rồi đem về Việt Nam? Do đó có những người đem hỏa thiêu thì còn có cái hũ tro đó.
Yeah,
thì mới đem về Việt Nam rồi đặt ở đâu đó.
Yeah.
Chúng ta thấy rồi, đó là giáo hội cho là bởi vì đó là đức bác ái.
Yeah.
Giáo hội yêu thương và tùy cái hoàn cảnh, tùy cái môi trường đó cho phép chúng ta được hỏa thiêu. Nhưng mà cái điểm kế tiếp đó, đây là cái vấn đề thực tế, thực tiễn đây. Nếu mà anh chị em chúng ta tin rằng chúng ta có cái sự thông hiệp, chúng ta phải thông hiệp, đây là bổn phận của mình đó, thì bây giờ anh chị em lấy cái tro đó, anh chị em rắc ngoài biển, ha, chúng ta rải ra ngoài biển hay là ở đâu đó, nó trong hồ hay là đâu đó, nó tung theo gió. Thì hỏi rằng hàng năm á, mình đi đến đâu để mình thăm viếng mộ, rồi lấy cái lý do gì, lấy cái chỗ nào, cái địa điểm, cái tụ điểm nào để mà con cái, gia đình tụ lại để mà cầu nguyện. Không biết cái khúc biển nào nữa.
Yeah.
À, cái hồ chỗ nào mà nó đi đâu đâu tiêu rồi. Thì khi mà chúng ta đem, chúng ta làm như vậy thì có những người làm như thế đó.
Yeah.
Họ làm sao cầu nguyện. À, còn cái chỗ nào, đây là cái cách thực tiễn thực tế. Anh chị em cũng phải có một cái nơi, cái chốn nào đó. Thì có những người đem cái hài cốt hay là tro, cái hũ tro đó, đem để đặt ở trong các nhà dòng, các tu viện, hoặc là trong các nhà quà, hay là trong các nghĩa trang, có cái nơi. Thì hàng năm tháng các đặng đó, thì con cái cháu chắc tới cầu nguyện. Còn nhắc lại, nhớ lại cho nhau. Nhắc cho nhau nhớ là có linh hồn đó, có người đã sống, đã từng là cha, là ông. Và chúng ta đặt cái vấn đề đây, giáo hội không có không có bắt buộc, mà cũng không cấm đoán. Do đó, có cái luật mà chúng tôi thường nói là luật tự do, mà luật tự do là luật bác ái. Anh chị em xét lại, khi chúng ta làm bất cứ điều gì, nó có bác ái hay không? Chúng ta không sống cho mình, chúng ta không chết cho mình. Thì chúng ta đặt cái vấn đề ông bà cha mẹ mình chết, mình thiêu, mình hỏa thiêu rồi mình để mình quăng xuống dưới biển đó. Nó có phải là bác ái đối với con cái cháu chắc sau này hay không? Cái câu hỏi là anh chị em có sống đúng đức bác ái hay không? À, như vậy, tiêu chuẩn vẫn là đức bác ái đứng đầu. Thứ hai, cái câu hỏi thứ hai là làm thế nào cầu nguyện bằng tim và làm gì để áp dụng? Cầu nguyện bằng tim á, không phải là anh chị em cầu nguyện trong lòng. Có những người nói là tôi giữ đạo tại tâm á mà. Nhưng mà cái tâm mình nó tà, hay tâm mình nó toàn là những dục vọng tà vậy. Những cái ước muốn dơ bẩn. Làm sao chúng ta cầu nguyện được bằng tim? Tim là trung tâm của mình đó. Thì vì vậy chúng ta phải thanh tẩy con tim của mình. Đúng ra thì đạo Công giáo không phải là đạo tại tâm, mà đạo tại thánh tâm, tại trái tim cực thánh của Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta nói là đạo tại tâm á, cầu nguyện bằng tim á, thì có nghĩa là tôi là chính, tôi là chủ, tôi là nhân vật quan trọng. Tôi là tâm của tôi mà. Chứ nghĩa là tôi là trời rồi.
Yeah.
Đạo tại tâm tôi là trời rồi, nhưng mà tâm tôi không có sạch đâu. Lương tâm tôi không phải là lúc nào cũng sạch đâu. Vì vậy đó, phải là trái tim của Chúa Giêsu. Thì nó là cầu nguyện bằng tim á, đúng theo nghĩa là cầu nguyện với trái tim của Chúa, cầu nguyện như trái tim của Chúa. Thì có một cái phương pháp, một cái phương thức cầu nguyện có cả hàng năm rồi. Và chúng tôi đã từng giới thiệu cho anh chị em trong cái quyển tiếng Hy Lạp tên là Philokalia. Philo tức là yêu quý hay là ưa chuộng. Kalia là những điều tốt đẹp. Và chân thiện mỹ đó. Chân thiện mỹ, Philokalia tiếng Hy Lạp có nghĩa là tốt đẹp. Thì hay là chân thiện đó. Chân thiện là gì? Là Thiên Chúa thôi. Yêu quý, yêu chuộng Thiên Chúa là điều tốt đẹp. Thì anh chị em thấy cái chữ God tiếng Anh, nhưng mà thật ra nó là chữ good. God là good, thật là tốt. Chúa là đấng chí thiện, chí thánh. Thì trong cái cuốn sách này có dạy, của các thánh giáo phụ dạy cho, là chúng ta cầu nguyện bằng tim. Là chúng tôi dùng cái từ ngữ quy tâm hướng thượng, quy tâm hướng thượng. Anh chị em có thể đọc được cái cách thức cầu nguyện này trong sách Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa. Chúng tôi có soạn cách đây cũng khá lâu rồi. Anh chị em có thể tìm, anh chị em viết thư về, chúng tôi gửi tặng cho cuốn sách đó. Quy tâm hướng thượng. Đó là sao? Các thánh giáo phụ khi xưa vào thế kỷ thứ tư qua thế kỷ thứ năm á, thì không có còn bị bắt bớ nữa. Vào năm 313 chúng ta nhớ cái năm đó đánh dấu lịch sử của giáo hội và thế giới. Vua đại đế Constantine trở lại đạo. Và ông ban hành sắc chỉ là toàn đế quốc La Mã trở nên công giáo, tức là đạo á, vứt giáo là công giáo đó, Kitô giáo. Thì vì vậy không còn bị bắt bớ nữa, mà một số người mới đi vào trong sa mạc hay là lên núi họ tu. Và họ muốn kết hợp với Chúa, thì họ làm sao? Họ tìm một cái lời kinh, lời nguyện, làm thế nào luôn luôn có thể cầu nguyện liên lỉ. Với cái câu mà cái người mù bên vệ đường Jericho, họ tìm ra cái câu là ông cái chàng mù này đó, anh chàng mù ảnh cầu xin Chúa là Chúa Giêsu xin thương xót con đó. Cái câu mà Chúa Giêsu nói hãy cầu nguyện liên lỉ, thì họ chọn cái câu đó. Khi mà mình mù hay là mình đói, mình khát, thì lúc nào cũng kêu cầu xin cứu con, xin thương xót con. Thì các thánh giáo phụ mới chọn cái câu đó. Và họ lặp đi lặp lại, một ngày họ có thể họ lặp đi lặp lại 10.000 lần hay là 100.000 lần. Và không phải lặp đi lặp lại trên cái miệng như con vẹt đâu. Mà họ lặp đi lặp lại để mà hòa nhập từ cái lời mình nói, rồi cái trí của mình cũng hướng về Chúa Giêsu là con tim của mình, rồi cái nhịp tim và hơi thở của mình. Thì họ cầu nguyện là quy tâm mà hướng thượng hay là hướng thiện, đó hướng về Chúa. Thì họ cầu nguyện đến mức độ cái nhịp tim đó, nó hòa nhập vào trong cái hơi thở. rồi cái lời đó, cái khẩu quyết, rồi cái hơi thở, rồi cái nhịp tim, cái tác động đó, động tác của nhịp tim đó, nhập vào nhau, thì khi mà họ ngủ đó, tim họ cũng đập và cũng cầu nguyện luôn, là cầu nguyện bằng tim á.
Yeah.
Cầu nguyện bằng tim theo phương pháp đó, mà anh chị em phải tu luyện. Bởi đây gọi là chiến sĩ cầu nguyện, họ tu đến nơi đến chốn đó. Thì chúng tôi đã từng kể câu chuyện của ông Thánh Philip Neri, ông cầu nguyện bằng tim.
Yeah.
Đến mức độ mà tim ngài nó như một cái lò lửa cháy, nếu mà ngài ở trong nhà dòng ngoài cầu thì cháy nhà. Và vì vậy ban đêm giữa mùa đông lạnh tuyết rơi, ngài đi ra giữa cánh đồng ngài cầu nguyện, ngài quỳ giữa cánh đồng đó, thì cái bước ngài bước vào đâu thì tuyết nó tan đến đó. Ngài đứng giữa đồng, ngài quỳ giữa đồng, ngài cầu nguyện thì chung quanh tuyết nó tan hết cả một cái vùng chung quanh ngài đó. Thì đó là cầu nguyện bằng tim. Đòi buộc phải tu.
Yeah.
Chúng ta cầu nguyện bằng tim như vậy. Quan trọng hơn hết, đối với anh chị em á, anh chị em chưa, có lẽ là chưa được giới thiệu về cái phương pháp quy tâm hướng thiện, quy tâm hướng thượng này đó, thì chúng tôi giới thiệu cuốn Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Chúng ta phải có linh hướng để cầu nguyện và có cái phương pháp cầu cho đúng. Cái thứ hai là cầu nguyện bằng tim không phải là chúng ta dùng ý chí, nỗ lực của mình mà thôi đâu. Chúng ta phải tu luyện, tập luyện, nhưng mà đồng thời phải có Đức Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện bằng tim á, là để cho Chúa Thánh Thần thâm nhập và thấm nhuần vào trong máu huyết, trong xương tủy của chúng ta, vào trong linh hồn của mình. Chính thần khí của Chúa cầu nguyện trong mình. Chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải, thì chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả.
Yeah.
Thì trong thần hồn của mình, thần khí thánh của Chúa nhập vào trong cái thần hồn của chúng ta, ngài cầu nguyện cho chúng ta. Anh chị em đọc lại thư Roma đoạn 8 câu 26-27 đó. Chúng ta đọc câu đó thì chúng ta sẽ thấy thế nào là cầu nguyện bằng tim, mà phải do thần khí thánh của Chúa mới được. Còn bằng không, nếu chúng ta không có danh thánh Chúa, không có gọi là Chúa Giêsu, con xin cứu con hay là xin thương xót con, không có danh thánh Chúa Giêsu, thì chắc chắn anh chị em có thể là bị tà khí nó nhập vào, nguy hiểm vô cùng. Thì đòi buộc phải có linh hướng, phải được hướng dẫn để cầu nguyện bằng tim.
Dạ vâng. Dạ.
Phải được khai tâm, phải được ơn thanh tẩy, chứ không là thánh tẩy đâu.
Dạ.
Thanh tẩy của Đức Chúa Thánh Thần. Phải được Chúa Thánh Thần đến và ngài tẩy rửa chúng ta, và để cho ngài ở trong chúng ta. Và anh chị em phải học thánh kinh, phải được học. Và chúng tôi cũng giới thiệu cho anh chị em cái bộ CD mà chúng tôi dạy trong suốt 2 năm qua đó, gọi là Thần Khí Đạo hay là Thánh Thư Tin Mừng. Nhờ thư của ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, tức là cho những người tín hữu Công giáo đó.
Yeah.
Anh chị em biết được, chúng ta hiểu được thế nào là thần khí đạo, sống trong thần khí thánh của Chúa một cách có chiều sâu, chứ không phải hời hợt đâu. Chúng ta hiểu được thế nào là sống trong thần khí, đi trong thần khí và nhờ thần khí, ở trong thần khí và thần khí ở trong mình. Chúng ta nhờ lời của Chúa, chúng ta hiểu, mà hiểu rõ, hiểu sâu và có chiều cao, chiều sâu. Thì chúng tôi giới thiệu cho anh chị em bộ CD đến nay thì cũng chắc là trên 100 cái cuốn CD đó rồi. Chúng tôi có thể gửi đến cho anh chị em tặng không, anh chị em liên lạc về, chúng tôi sẽ gửi cho. Để anh chị em biết thế nào là người Công giáo chân chính và thế nào là sống trong thần khí thánh. Thì bây giờ làm sao để áp dụng, để anh chị em nghe cái bộ CD Thánh Thư Tin Mừng, Thần Khí Đạo đó. Thì anh chị em sẽ biết làm sao để áp dụng lời của Chúa, áp dụng cái cách cầu nguyện, quy tâm, hướng thiện, quy tâm, hướng thượng. 2 tài liệu anh chị em có thể có được là thứ nhất, quyển Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa. Và thứ hai là bộ CD Thần Khí Đạo, Thánh Thư Tin Mừng.
Thưa cha, cô Cúc Huỳnh ở San Jose hỏi, thưa cha, em con thắc mắc là tại sao chúng ta phải xin lễ tạ ơn các thánh? Chúa trả ơn các thánh được rồi, xin cha giải đáp, con cảm ơn cha.
Vâng, cái vấn đề mà chúng ta tạ ơn các thánh á, thì nó có liên can đến một lần nữa tín điều các thánh thông công. Chúng ta nói các thánh thông công. Thật ra các thánh ở trên thiên đàng rồi thì cũng đâu cần chúng ta phải là đền bù cái gì đâu. Bởi vì đã hưởng thiên đàng rồi, còn gì hạnh phúc bằng thiên đàng. Chúng ta hiểu cái chữ tạ ơn này á, không phải là đền bù đâu.
Yeah.
Chúng ta cảm ơn.
Vâng.
Chúng ta nói là tạ ơn á, cũng như là bây giờ người ta làm ơn cho tôi thì tôi phải có một cái món quà nào tôi trả lại, có quà có lại mà.
Yeah.
Tôi đáp ơn á, gọi là đáp ơn đó. Thì coi chừng cái chữ tạ ơn là mình có quyền mình nói cảm ơn chứ.
Vâng.
Yeah. Chúng ta cảm ơn các thánh, người ta làm ơn cho mình, gia ơn cho mình thì mình cảm ơn người ta.
Vâng.
Mà có cách nào mà tạ ơn các thánh cho bằng là chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta thờ lại Chúa. Và không có cách nào để chúng ta thờ lại tôn vinh là cao rao tình Chúa hữu hiệu và toàn hảo cho bằng thánh lễ Misa.
Vâng.
Tất cả những cái lời cầu nguyện của toàn thế giới, của toàn thể vũ trụ, mọi loài thọ tạo, từ khi hiện hữu, từ khi mà được Chúa tạo thành cho đến ngày tận thế, tất cả mọi lời cầu nguyện, tất cả những cái chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh thương xót, tất cả những cái lời kinh mà tha thiết nhất ấy, anh chị em gộp lại đó, nó không có bằng, nó không có thể sánh được với một thánh lễ.
Yeah.
Anh chị em có cầu nguyện bao nhiêu đi nữa, cầu nguyện như thánh Phaolô mà nói tiếng thiên thần lên tầng trời thứ ba, anh chị em cầu nguyện như thế nào, anh chị em chết, anh chị em thiêu thân, anh chị em dâng hiến Chúa tất cả những gì mà mình, những cái công khó hy sinh của mình đó, nhưng mà không có gì có thể sánh được với một thánh lễ thôi.
Vâng.
Yeah. Thánh lễ tuyệt hảo mà.
Dạ. Yeah.
Không có gì bằng thánh lễ được. Vì vậy không có cách nào để chúng ta nói cái lời biết ơn, tỏ lòng biết ơn và nói cái lời cảm tạ bằng dâng lễ. Thì các thánh chuyển cầu cho chúng ta không phải là các thánh là những cái đấng ban ơn đâu, các ngài á thọ ơn của Chúa, rồi các ngài được Chúa ban cho cái quyền để mà giải ơn cho chúng ta, các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Thì Chúa ban ơn cho đó. Chúng ta cảm ơn các ngài. Thì bây giờ tôi làm giấy tờ, thí dụ như tôi làm giấy tờ để xin thẻ xanh thường trú, làm thường trú nhân ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không biết thì chúng tôi nhờ các luật sư, ví dụ luật sư Phổ, luật sư nào đó giúp cho tôi. Thì mấy anh lên làm giấy tờ cho tôi thì tôi có cái bổn phận tôi phải cảm ơn chứ. Người tu hành đâu có gì để mà cho. Thì thôi có cái lời thôi, có cái lòng thôi. Mình cảm ơn. Thì anh chị em cảm ơn các thánh thì cũng đâu có lỗi gì đâu. Đó là đức bác ái. Đó là chúng ta sống cái tín điều các thánh thông công.
Yeah.
Và khi chúng ta cảm tạ các thánh, các thánh vui lòng, vui mừng thì các thánh lại chuyển cầu thêm cho chúng ta. Chúc phúc cho chúng ta rồi lại chúc tụng Chúa trong thánh lễ nữa. Chẳng có gì là sai, là xấu bởi vì không lỗi đức bác ái.
Yeah.
Một chị giáo tên ở quận Cam, California hỏi: Thưa cha, ở Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ thì con thấy có chức thầy giáo vĩnh viễn, nhưng ở Việt Nam thì con thấy lại không có. Xin cha giải thích, con cảm ơn cha.
Vâng, chúng ta phải phân biệt được giữa chức sáu vĩnh viễn và thầy sáu vĩnh viễn.
Yeah.
Thì có những đất nước đó, chúng ta ít thấy hay là chưa bao giờ thấy có một ông thầy sáu vĩnh viễn, tức là một người đàn ông đã có vợ rồi, không phải là tu sĩ nha. Các thầy sáu vĩnh viễn không phải là tu sĩ.
Vâng.
Chúng ta phải xác định điều đó. Có những người nói là thầy nhưng mà không phải là tu sĩ, bởi vì có vợ không thể là tu sĩ được.
Dạ.
Vẫn sống như người bình thường đó. Họ là giáo sĩ.
Dạ.
Do đó anh chị em phải ý thức điều đó, kẻo không là chúng ta lẫn lộn. Các linh mục bắt buộc phải là tu sĩ rồi, bởi vì sống đời phải là thanh tịnh.
Dạ.
Tận hiến cho Chúa hoàn toàn. Không? Dạ. Còn các phó tế là những người phụ tá cho Đức Giáo mục. Thì lý do tại sao ở bên Hoa Kỳ này có thầy sáu vĩnh viễn, bởi vì anh chị em không gửi con đi tu, anh chị em không cầu hay không xin hay là không khích lệ cho con cái đi tu. Người Mỹ như vậy, do đó các giáo xứ thật là đông người tới dự lễ nhưng mà không ai thèm đi tu, không có linh mục, nó làm việc tông đồ đó. Do đó cái vấn đề là như vậy thôi. Tại Hoa Kỳ khan hiếm ơn kêu gọi, ơn thiên triệu, hay là bởi vì người ta không đáp lại, ơn thiên triệu có đó nhưng mà dân chúng không đáp lại, người ta thích những cái của chống qua trên thế gian này, trong đời này. Người ta không muốn cái của đời đời vĩnh cửu là Chúa đó. Đó là vấn đề. Vì vậy, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thấy rõ rệt không có linh mục đủ để mà phục vụ thì mới trở lại cái truyền thống từ ngàn năm rồi. Từ thời các thánh tông đồ, từ thời thánh Stefano đó.
Yeah.
Và bảy anh em phó tế. Đó là những người đã có gia đình đó.
Yeah.
Thì các đứa giám mục cho những người đàn ông có vợ đi học, học cũng 4-5 năm đó nha. Các bà vợ có những nơi là 5 năm đó, phải tập sự nữa, không có những nơi như vậy. Rồi các bà vợ cũng phải ký giấy để cho chồng để làm phó tế. Có nghĩa là gia đình đó, cái người đó phải ổn định rồi đó, về con cái, về tài chánh, về công ăn việc làm, tất cả mọi sự đó. Cũng đứng tuổi rồi, cũng trưởng thành trong đức tin đó, thì mới gửi đi, và đời sống phải đạo đức, gương sáng, gương lành đó. Và cái người vợ phải đi học nữa.
Học 2 năm.
Đó, phải. Mà cũng phải đi linh hướng. Và chúng tôi cũng linh hướng cho một số các anh đang học phó tế. Rồi các chị nữa cũng xin đến xin linh hướng đó. Thì chúng tôi thấy đòi buộc rất là nhiều.
Dạ.
Bởi vì bên đây thiếu mà.
Dạ.
Thiếu có linh mục. Và càng ngày càng thấy các cha già nhiều, các cha trẻ không có bao nhiêu. Tu sĩ không có bao nhiêu.
Dạ.
Vấn đề là cái chỗ đó. Và vì vậy văn hóa nó sẽ thoái hóa thôi. Chúng ta cầu nguyện cho có thêm nhiều ơn gọi. Việt Nam thì tôi không nghĩ rằng thiếu linh mục. Không thiếu đâu.
Dạ, không thiếu. Dạ.
Và vì vậy cũng không thấy. Và bây giờ thấy anh chị em cũng tưởng tượng về Việt Nam, mình thấy có một cái ông có vợ mà lên trên cung thánh đứng gần với các cha đó, trong mình đến Chúa hay giảng chắc là người Việt Nam ở Việt Nam hơi khó chịu đó.
Yeah.
Thì cái văn hóa cũng như vậy thôi. Đã đi tu rồi, người ta nói đã đi tu rồi sao còn có vợ sao tu được? Thì cái đó là văn hóa của Á Châu chúng ta.
Yeah.
Chúng ta chưa có thích nghi được.
Yeah.
Ở Việt Nam thì chưa thích nghi được với cái thực tại đó. Đây á, là cái chức phó tế thì đã có từ lâu rồi.
Vâng.
Yeah. Và chức phó tế đó có hai loại: phó tế vĩnh viễn và phó tế chuyển tiếp. Vĩnh viễn là hiển nhiên là những người đàn ông có vợ rồi.
Yeah.
Đi học làm giáo sĩ mà bắt buộc cũng phải tùng phục nha, có đức vân phục đức giám mục rồi cũng phải gìn giữ mình phải thanh tịnh đó
ha. Yeah.
Nhưng mà không có phải như là các linh mục.
Yeah.
Còn cái chức phó tế chuyển tiếp tức là các thầy học rồi chuẩn bị làm linh mục thì phải chịu chức phó tế để làm linh mục là như vậy.
Yeah. Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sóng Đạo nơi đây. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh Công Giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin mời quý khán giả lắng đọng tâm hồn để hiệp ý cùng với linh mục Mika Yuse Nguyễn Trường Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Phaolô nói, nếu thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho những thân xác phải chết của anh chị em nhờ thần khí của Ngài cư ngụ trong anh chị em. Thư Roma đoạn 8 câu 11. Kính thưa anh chị em, Thiên Chúa xuống thế để thông ban cho chúng ta bản tính Thiên Chúa, tức là thần hồn thần khí của Ngài. Người Công Giáo là những người theo đạo thần khí, tức là theo Đức Chúa Thánh Thần. Người Công Giáo có Chúa trong mình, người Công Giáo phải có Chúa trong mình, phải sống cậy dựa nương tựa vào Đức Chúa Thánh Thần, bởi vì Đức Chúa Thánh Thần đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta trong ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, và Ngài vẫn còn lưu lại, Ngài vẫn còn ở lại trên mặt địa cầu này, và Ngài luôn luôn ở trong chúng ta. Chỉ có một vấn đề, đó là chúng ta có biết mở lòng ra để đón nhận Ngài hay không. Chúng ta biết rằng chúng ta cứ thất bại, chúng ta cứ chán nản, ê chề, chúng ta cứ chủ bại bỉ vì, chỉ vì chúng ta chưa biết mở rộng lòng để cho Chúa Thánh Thần làm chủ cuộc đời của mình. Hạnh phúc nhất là được sống trong thiên đàng. Và thiên đàng là gì? Là thưa ở với Chúa và Chúa ở với chúng ta. Chúa đến và Chúa muốn ở trong chúng ta. Anh chị em có muốn ở cùng Chúa hay không? Có muốn ở trong Chúa hay không? Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người biết mở rộng lòng để Chúa ngự trị, Chúa chiếm hữu, Chúa ở lại trong chúng ta. Và từ đó chúng ta trở nên thiên đàng trong hiện tại và hiện thân của nước trời cho những người chung quanh mình. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của tình thương, tuôn đổ thần khí thánh, thần khí bình an, thần khí hoan lạc, thần khí yêu thương xuống trên anh chị em, nhân dân cha và con và Thánh Thần.
Amen. Amen.